Những người có tên trong bản liệt kê đặc biệt từng đối diện với nguy cơ bị giam giữ hay những biện pháp hạn chế khác nếu như tình hình khẩn cấp xảy ra. Trong đó có nhiều di dân và người tị nạn bị dụ dỗ đến Úc bởi lời hứa hẹn về một cuộc sống mới an toàn cách xa một châu Âu bị chiến tranh tàn phá. Chủ tịch Liên đoàn các cộng đồng sắc tộc Úc, ông Joe Capito, tuyên bố ông rất bàng hoàng trước sự kiện một số người bị ghi vào danh sách có thể bị giam giữ hầu như ngay sau khi đến Úc theo hợp đồng làm việc.
Tôi cho rằng thật là điều đáng ngại khi nước Úc lưu giữ bản liệt kê hàng ngàn người Úc mới tới muốn bị ghi vào đó vì nghi ngờ hay do bởi lý do mơ hồ. Hầu hết các cộng đồng chắc hẳn không hay biết về bản liệt kê đó. Thật là đáng ngại.
Tổng giám đốc cơ quan ACO trong hầu hết những năm 50 và 60, ông Charles Spry có lúc đã cho biết đây là chính sách nhằm bao gồm bất cứ ai vào bản liệt kê này, cho dù họ chỉ có dấu vết tương đối nhỏ của sự thù nghịch. Và vào lúc được xem là lên tới cao điểm, các tài liệu của ACO tiết lộ là bản danh sách chứa đựng hơn 16.000 danh tính, kể cả các thần dân Anh. Con số này còn đông hơn những người mà nước Úc đã giam giữ trong cả hai trận thế chiến. Luật gia về vấn đề nhân quyền Julian Burnside rất ngạc nhiên trước con số này.
And it's very disturbing to know that there were so many people on the index.
Thật là đáng ngại khi biết rằng có nhiều người như thế trên bản liệt kê. Điều này cho thấy đã có nhiều hành động quá đáng và họ đã làm việc dựa trên quan điểm cho rằng thà tống giam 10 người vô tội còn hơn là bỏ sót một người nguy hiểm trong cộng đồng.
Một tỷ lệ cao trong những tên tuổi được ghi vào bản liệt kê bí mật này là những người bị xem hoặc là đã ủng hộ cho chủ nghĩa Cộng sản hoặc là thành viên của Đảng Cộng sản Úc gọi tắt là CPA. Một số thành viên công khai của CPA đã tham gia vào đảng, vốn là một hoạt động hoàn toàn hợp pháp, được dân chúng Úc tán thành khi họ loại bỏ một cố gắng của chính phủ liên bang nhằm ngăn cấm đảng này hoạt động trong cuộc trưng cầu dân ý vào năm 1951. Chi tiết cuộc điều tra của đài SBS về cách thức mà cả ACO và Bộ Di trú tìm kiếm gắt gao những tin tức liên kết các di dân với Đảng Cộng sản Úc trong nhiều thập niên sau cuộc trưng cầu dân ý. Và những tin tức dù chỉ có tính cách nghi ngờ mà thôi cũng có thể và thường được sử dụng để chống lại những người đó. Đến cuối thập niên 1960 thì việc từ chối ban cấp quốc tịch vì lý do an ninh trở thành lý do duy nhất để ghi tên vào bản liệt kê và số người ghi trong danh sách đã trục xuống dưới 300 người. Khước từ quốc tịch và những biện pháp chính thức khác được nhiều người trong số những người Úc không được ai ưa thích, tức là Unwanted Australian, xem như không chỉ là một đáp trả với khuynh hướng chính trị mà còn là một toan tính nhằm kiềm chế những hoạt động của họ. Một số từng ở tuyến đầu trong trận chiến tranh đấu cho di dân được đối xử tốt hơn, đặc biệt là để cải thiện điều kiện làm việc và tham gia vào các cuộc tập hợp, đặc biệt để chống lại chế độ quân phiệt ở Hy Lạp và hỗ trợ cho quyền tự quyết ở Cyprus. Những người khác thì công khai chống lại một diễn biến của chính phủ Úc nhằm bao gồm những người không phải là công dân Úc trong số những người trẻ bị động viên vào quân đội để chiến đấu trong chiến tranh Việt Nam. Ngay cả những người có địa vị trong xã hội lắm khi cũng không hay biết tầm mức của những biện pháp được dùng để chống lại họ. Và ít có người phát biểu công khai về những kinh nghiệm tiêu cực mà họ đã từng trải qua. Ngay cả hiện nay thì vẫn còn có một nỗi cay đắng sâu xa còn tồn tại trong số những người mà đài SBS đã tiếp chuyện về cách thức mà họ bị đối xử. Giovanni Scro, về sau trở thành một dân biểu lao động ở Victoria, từng bị khước từ quốc tịch nhiều lần, trong khi ông đang bị ACO và cảnh sát theo dõi gắt gao.
Thật là đồi bại, tôi cảm thấy mình là kẻ bị loại ra khỏi xã hội. Tôi không biết phải cảm thấy thế nào. Một mặt tôi cảm thấy tự hào vì tôi biết bản thân mình không phạm tội ác nào. Tôi không thuộc về mafia hay bất cứ tổ chức phi pháp nào. Và đó là điều tệ hại nhất về con người tôi. Tôi biết mình không hề phạm tội, nhưng tôi lại biết là mình phải chịu hậu quả vì lý do chính trị, vì chính con người tôi hiện tại, vì chính con người tôi trước đây.
Những tài liệu do đài SBS phanh phui ra cũng tiết lộ về cách thức mà các câu hỏi được nêu lên trong quá khứ liên quan đến tính chất hợp pháp trong việc khước từ quốc tịch đối với những người không được ai ưa thích. Một ủy ban hoàng gia điều tra về vấn đề tình báo và an ninh trong những năm đầu của thập niên 1970 muốn biết được những tiêu chuẩn mà Bộ Di trú đã dùng để gạt bỏ đơn xin nhập tịch dựa trên lý do an ninh. Những thứ từ trao đổi được giải mã tiết lộ là Bộ Di trú đã nhìn nhận rằng một tài liệu của một viên chức pháp lý cao cấp là quan điểm pháp lý thành văn duy nhất để hỗ trợ cho tính chất hợp pháp trong phạm vi quyền hạn ở cấp bộ trưởng đã được thi hành liên quan đến những trường hợp về an ninh thể theo đạo luật quốc tịch. Một khuyến cáo của ủy viên cầm đầu ủy ban là quan tòa Robert Hoff được chính phủ liên bang áp dụng đã dành quyền cho phiên tòa xét xử các vụ kháng cáo trong tương lai, bao gồm cả việc gạt bỏ quốc tịch vì lý do an ninh. Một khuyến cáo khác không được áp dụng là chính phủ liên bang cứu xét việc bồi thường cho những cá nhân đã bị đối xử sai trái. Trước khi từ trần vào năm 2015, cựu Tổng trưởng Tư pháp thuộc Đảng Lao động, ông Kep Enby đã nói với đài SBS như sau.
Đó là một trong những công việc mà Ủy ban Hoàng gia được giao phó nhằm cải thiện cơ quan ACO, tạo ra một hệ thống kháng cáo không chỉ dành cho các công dân sinh ra Úc, mà cũng dành cho các di dân với hiệu lực hồi tố.
Bất chấp những khuyến cáo của quan tòa Hope, tòa án đã khuyến cáo không được phép xem xét về những trường hợp an ninh từ thời cơ quan ACO được thành lập vào năm 1949. Cựu quan tòa tối cao Michael Kirby cho rằng phải cần có một cuộc điều tra vào lúc này về cách thức mà những di dân thời hậu Thế chiến thứ hai đã bị khước từ quốc tịch vì lý do an ninh. Ông nói rằng cuộc điều tra phải được mở lại, tái xét và hy vọng là sẽ mang lại một giải đáp thích đáng theo đúng nguyên tắc về phần nước Úc. Vẫn theo lời quan tòa Kirby, nhiều trường hợp bất công cuối cùng phải được nước Úc nhìn nhận và cung cấp phương tiện để đưa ra trước công lý. Được biết, hầu hết những di dân lớn tuổi từng được đài SBS tiếp chuyện và những người từng bị khước từ quốc tịch suốt nhiều thập niên đều nói rằng họ thích nhận được ít nhất một lời xin lỗi của chính phủ liên bang. Một trong số đó là doanh gia đã về hưu ở Sydney, Costa Roriz.
When I have to tell my children or my grandchildren that story, and I haven't told them.
Khi phải kể cho con cháu về câu chuyện này, tôi đã không nói cho chúng biết, tôi cảm thấy hổ thẹn. Tại sao vậy? Không phải do lỗi lầm của tôi, nhưng giờ đây, làm sao bạn có thể nói với các cháu rằng, lại đây, ông muốn kể cho các cháu nghe một câu chuyện, ông từng bị từ khước quốc tịch Úc.
Một người quen biết với những người này như là Marilena Alastasiu, có người cha cũng bị liệt vào loài có thể bị trục xuất, mong muốn lịch sử được viết lại.
As opposed to being portrayed as, you know, the agitators and the troublemakers and the people who needed to be deported.
Trái ngược với việc bị mô tả như những kẻ khuấy động và gây rối hay những kẻ cần bị trục xuất, họ phải được nâng lên thành những người tranh đấu cho các quyền hạn, cho công lý và sự bình đẳng giữa giới công nhân.
Một người tên là Jonas Vossman cho hay ông từng được yêu cầu trở thành điềm chỉ viên cho cơ quan ACO để đổi lấy quốc tịch, và ông mong muốn trường hợp của mình và của những người khác được tái xét.
As opposed to being portrayed as, you know, the agitators and the troublemakers and the people who needed to be deported.
Họ phải đưa ra một bản tuyên bố ở Quốc hội xác nhận những điều đó đã xảy ra trong quá khứ và đoán chắc điều đó sẽ không bao giờ xảy ra một lần nữa. Cần phải có một cuộc điều tra công khai về những gì đã xảy ra vào lúc bấy giờ.
Trong khi đó, giáo sư Kim Rubenstein thuộc Trung tâm Công pháp và Luật Quốc tế, Đại học Quốc gia Úc là một trong những học giả nhìn nhận tầm quan trọng của lịch sử.
Tôi cho rằng chuyện này không giống như những gì đã xảy ra với các thế hệ bị cưỡng đoạt hay những điều sai trái đã làm trong xã hội vì lý do giá trị văn hóa và lịch sử vào giai đoạn đó, mà chúng ta rõ ràng nhìn nhận là có tính cách phi dân chủ, hẹp hòi, theo những lề lối không phù hợp với các nguyên tắc pháp trị mà chúng ta tôn quý. Đó là những câu hỏi rộng lớn hơn về hòa giải quốc gia, hòa giải với những điều sai trái đã làm trong quá khứ.
Và hiện có một nỗi lo sợ là cách thức đối xử mà những người Úc không được ai ưa từng phải trải qua, không nhất thiết chỉ giới hạn vào lịch sử mà thôi. một số người quen biết với thế giới của các cơ quan an ninh cũng trông thấy những điều tương tự như trong quá khứ, giữa lúc nước Úc áp dụng những biện pháp mạnh tay để đối phó với mối đe dọa khủng bố, và hiện có những lời bàn tán trở lại về việc phải hủy bỏ hay khước từ quốc tịch hoặc là trục xuất những người không được ai ưa. Joe Caputo là một trong số đó.
It's not unlike, I guess, questions to do with stolen generations or wrongs that have been done.
Điều khiến tôi quan ngại là họ có thể vẫn còn làm những điều đó cho nhiều cộng đồng mới đang vượt lên hiện nay dưới chiêu bài chống khủng bố. Tôi thành thật hy vọng rằng các con của ACO hiện không tiếp tục vòng 2 và nhắm vào nhiều người vốn là công dân tốt, luôn tuân thủ luật pháp. Họ đến đây để xây đắp một cuộc đời mới cho chính mình. Có lẽ họ cũng đang trải qua những gì mà đợt di dân vào thập niên 1950 và 60 từng trải qua.
Họ lập luận rằng thiếu vắng những biện pháp bảo vệ an toàn thích đáng, thì đất nước Úc cuối cùng sẽ tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực lâu dài lên những cá nhân vô tội, chỉ vì những người này dám suy nghĩ khác biệt với đại đa số quần chúng. Luật gia Ian Cunliffe thuộc Ủy ban Hoàng gia Hobbs thì cho rằng không có gì để bảo đảm là cơ quan ACO sẽ không nhắm vào những người vô tội thêm một lần nữa.
What concerns me now is that they might still be doing these things to a lot of new and emerging communities.
Cần phải đặt trọng tâm liên tục để đoan chắc là chúng ta sẽ không rơi vào những lề lối làm việc tùy tiện và đầy thiên kiến một cách bất công từng được theo đuổi trong cơ quan ACO vào thập niên 50, 60 và 70. Tôi thực sự quan ngại là những lời hô hào nặng màu sắc chính trị hiện đặt hết trọng tâm vào những nhóm người đặc biệt, thường là làm ngơ đối với những người khác cũng đang gây rối.
Và những người khác như là George Zangelis, từng là một người Úc không được ai ưa, là một trường hợp mà các chính phủ hiện thời hy vọng sẽ sẵn sàng học bài học từ quá khứ.
There does need to be a continuing focus to make sure that we don't.
Những người đến một đất nước mới cần được khuyến khích để có thể tham gia vào cuộc sống của đất nước đó mà không lo sợ là sự tham gia đó sẽ gây phản tác dụng, mà không bị áp dụng hai tiêu chuẩn khi xin nhập quốc tịch, một dành cho những người sinh ra ở đây và một tiêu chuẩn khác dành cho những người đến từ ngoại quốc.
Thưa quý thính giả, tiết mục đặc biệt của chúng tôi đến đây đã chấm dứt. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào tuần tới.